Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta học tiếp phần mà thập tự giá của Chúa. Và đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ở trong Philip đoạn 2 câu 8, Chúa nói như vậy. Chúa Giêsu Ngài hiện ra như một người giống như chúng ta. Ngài mang lấy 100% con người ở trong Ngài. Và Ngài có 100% thiên tánh của Ngài. Nhưng mà Ngài sử dụng cái con người của Ngài 100% đó, vâng phục, tự hạ mình xuống. Đây là một cái điều chúng ta muốn trở nên giống Chúa Giêsu thì chúng ta học bài học này. Chúng ta tự hạ mình xuống và chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài đã bằng lòng vâng phục, thậm chí chết trên cây thập tự. Cho nên ai muốn đi giống Chúa Giêsu, ai muốn được trở nên giống như Chúa Giêsu thì đi những bước mà Chúa Giêsu đã đi qua. Và chúng ta bằng lòng chịu đóng đinh lên thập tự giá với Chúa, chịu thương khó với Chúa thì chúng ta sẽ được đồng sống lại với Ngài. Ở đây chúng ta thấy ở trong công vụ đoạn 26 câu 23 nói rằng tức là Đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và cho người ngoại. Chúa không muốn chúng ta hưởng sự cứu rỗi không? Ngài muốn chúng ta rao sự chết của Chúa cho người ngoại. Bây giờ khi chúng ta nhận được cái huyết của Ngài, nhận được sự thanh tẩy của Ngài thì bắt đầu Ngài ban cho chúng ta cái năng lực mà vượt quá sự suy tưởng và cầu xin của chúng ta. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta đi dự đại hội, chúng ta nhận được sự sức dầu, nhưng mà sau đó một tuần, hai tuần hoặc một tháng bắt đầu chúng ta thấy dường như chúng ta trở nên yếu đuối và không còn năng lực giống như mới đầu chúng ta đi dự đại hội. Cho nên ở đây là cái bí quyết để giúp cho chúng ta không phải hưởng sự sức dầu của người khác không, họ là những người ủng hộ mình, nhưng mình đến ở trong đền của Chúa để ngắm xem Ngài, để nhận lấy năng lực từ nơi Ngài, nhận lấy sự sức dầu từ nơi Ngài, thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để dùng chúng ta cứu lấy anh em, bà con, họ hàng, con cái của chúng ta trong gia đình của chúng ta. Cho nên quý vị muốn được năng lực của Chúa thì đây là một cái phương cách để giúp đỡ cho quý vị nhận lấy năng lực và sự sức dầu tươi mới của Ngài. Và chúng ta coi ở trong Côlôse đoạn 2 câu 14, Ngài đã xóa tờ khế lật nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ở đây chúng ta sẽ coi cái phần mà những cái tờ khế nó lật nghịch cùng chúng ta. Thì trưa nay Chúa nhắc cho tôi một câu chuyện ở trong Matthew đoạn 18 câu 23. Quý vị biết một người mắc nợ vua 10.000 talân. Và sau đó khi mà người vua kêu người này đến để soát sổ, thì bây giờ trong câu 25 của đoạn 18 nói như thế này: bởi vì người chẳng có gì trả thì chủ dạy bán người, vợ, con và gia tài người đặng trả nợ. Quý vị thấy khi mà mình bị mắc nợ, mình bị một cái giao ước của nợ nần, thì cái điều mà bản thân mình, con cái và gia tài của mình đều bị tịch thu hết. Và đây khi chúng ta thiếu nợ ma quỷ thì nó có quyền nó đến để nó hành hạ chúng ta, nó đòi nợ chúng ta. Và tôi thấy ở bên Việt Nam có những người họ thiếu nợ đó, mà người ta nói là vay tiền nắm á, thì khi mà họ vay cái tiền nó lãi rất là cao. Và khi họ thiếu và không trả được thì những người họ cho vay đó, họ mướn những người giang hồ đến để bắt đầu phá nhà, phá cửa và làm cho những người đó sống trong sự hoảng sợ. Thì đây tất cả những cái gì mà nghịch lại với chúng ta vì cớ chúng ta thiếu nợ, vì cớ chúng ta vay, tiền công của tội lỗi là sự chết bởi những sự sai trật của chúng ta, cho nên chúng ta mắc nợ tội lỗi. Thì Chúa Giêsu Ngài đã trả chúng ta, Ngài xóa cái tờ khế đó. Và Ngài tất cả những cái điều khoản về trong cái tờ khế, ví dụ như điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, tất cả những cái khoản đó là nó nghịch lại với chúng ta. Ví dụ như bản thân của chúng ta cũng phải bị bán, con cái của chúng ta bị trịch thu nhà, cửa, tài sản, tất cả những cái điều khoản đó bây giờ nó nghịch lại với chúng ta. Thì Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài xóa cái tờ khế đó và tất cả các điều khoản đó Ngài hủy phá nó. Và Ngài làm bằng cách là Ngài đóng đinh trên cây thập tự. Cái nghĩ cái tờ khế đó Chúa đóng đinh trên cây thập tự. Và Ngài trút bỏ các quyền cai trị. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta ở dưới cái quyền lực của sự tối tăm, ở dưới cái quyền cai trị của Satan. Ví dụ chúng ta nói hành nói xấu thì chúng ta ở dưới cái sự rủa sả, bởi vì nói hành nói xấu. Chúng ta phạm tội tà dâm, chúng ta ở dưới sự rủa sả. Chúng ta ăn cắp, ăn trộm, tất cả những cái điều đó, bất cứ chúng ta phạm điều gì, từ tội lớn cho đến tội nhỏ. Có nhiều người nói là tôi không ăn cắp, ăn trộm, tôi không có giết người, tôi không có làm những cái điều đó. Nhưng quý vị ơi, nói hành, nói xấu, ghen ghét, cay đắng, tất cả những cái điều đó cũng là dưới quyền của tội lỗi. Thì bây giờ tội lớn hay tội nhỏ, tất cả đều là tội. Ví dụ thi 100 điểm là đậu, mà bây giờ chúng ta 99 điểm, chúng ta vẫn rớt như thường vì chúng ta thiếu một điểm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén đến điều này và chạy đến với Chúa và biết rằng khi chúng ta phạm tội thì ở dưới cái quyền của Satan. Bây giờ Chúa Giê-xu Ngài dùng cái sự chết của Ngài, Ngài trút bỏ, cái nghĩa là Ngài phế đi, Ngài loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Ngài trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực. Quý vị thấy nó có một cái thế lực, khi mà một người nào họ phạm tội rồi đó, mới đầu nó bắt đầu từ xác thịt. Quý vị thấy trong Galati đoạn 5 tuần vừa rồi chúng ta nói. Và khi cái tội lỗi chúng ta nó khởi đầu bằng cái xác thịt, cái sự ham muốn của chúng ta. Ví dụ quý vị coi những cái phim ảnh hay là sách báo, những cái điều không đẹp lòng Chúa, thì vì cái sự ham thích của chúng ta mới đầu chúng ta coi cái điều đó. Nhưng bắt đầu khi mà những cái điều đó nó đưa vào mắt của chúng ta rồi đó, mà chúng ta không nhờ Chúa để xin Chúa tha thứ và loại nó ra, thì bắt đầu nó đưa vào trong linh hồn của chúng ta, nó trở thành một cái đồn lũy. Và khi nó trở thành một cái đồn lũy thì nó có một cái thế lực để nó bắt cái người đó phải đi từ cái hướng đó. Cho nên rất là nhiều người bị quyền lực của ma quỷ điều khiển họ mà họ không biết. Vì sao? Vì chính họ là cái người đã mở cửa ra cho ma quỷ hành động. Cho nên mình qua cái điều này, chúng ta biết cái cách để chúng ta loại những cái tội lỗi đó ra. Mình xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Quý vị thấy biết bao nhiêu ngày tháng chúng ta đã thu nhập biết bao nhiêu điều tội lỗi xấu xa trong tư tưởng, trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi quý vị vào trong đền của Chúa, vào ở trong cái bàn thờ của Chúa, bởi huyết của Ngài chúng ta được thanh tẩy, thì cái quyền năng của thập tự giá, cái quyền năng của sự đắc thắng đó hành động trong chúng ta. Và đây nói rằng là dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Quý vị thấy khi quý bài học, quý vị học mà những cái điều mà quyền năng của thập tự giá làm, thì cái quyền năng đó đem sự chiến thắng cho chúng ta. Quyền năng đó quỷ phá công việc của Satan. Chứ không phải chỉ thập tự giá là chúng ta vác lê thê khốn khổ trên cái trần thế này đâu quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết quyền năng của thập tự giá đang hành động trong chúng ta. Và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Nên quý vị thấy ông Phaolô dùng cái hình ảnh này, tôi nghĩ có một lần tôi đã chia sẻ điều này. Khi mà quân lính La Mã họ đắc thắng, họ đánh một cái vùng nào họ chiến thắng, thì những cái vua mà thất bại đó, họ bắt những cái vị vua đó, họ cột ở phía sau cái xe ngựa của họ, và bắt đầu họ lôi những cái vị vua đó trên đường phố như vậy, để cho tất cả mọi người nhìn thấy cái sự thất bại của vị vua đó. Cho nên ngày hôm nay, bởi cái quyền năng của sự chết của Đức Chúa Giê-xu, bởi quyền năng của thập tự giá của Ngài, tất cả mọi quyền lực của ma quỷ đã hoàn toàn bị thất bại, bị phơi trần ra và bị xấu hổ ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Chứ nếu chúng ta không học biết những điều này thì chúng ta là nạn nhân của Satan. Nhưng mà khi chúng ta học biết được điều này thì Chúa ban cái quyền đó cho chúng ta, vì Ngài đã làm xong, Ngài đã trả xong, và Ngài tước đoạt quyền cai trị của Satan, và Ngài giao cái quyền để cho dân sự của Ngài, cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này để sống những ngày trời trên đất này. Và chúng ta biết rằng là ở trong Roma đoạn 6 câu 3 và câu 4, hay là anh em chẳng biết rằng hết thảy đều đã chịu báp têm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là chịu báp têm trong sự chết của Ngài. Cái chữ báp têm có nghĩa là nhận chìm. Quý vị báp têm ở trong nước á, quý vị thấy nè, khi mà mình nhận chìm ở trong nước đó, thì mình được gọi là đồng chết với Chúa. Mình được nâng lên khỏi nước là mình đồng sống lại với Chúa. Mình ra khỏi nước là mình đồng bước đi với Chúa. Đó là ý nghĩa của báp têm. Và ở đây ông Phaolô nói là chúng ta được báp têm trong sự chết với Ngài, cái nghĩa là chúng ta hoàn toàn được nhận chìm ở trong sự chết của Chúa. Hoàn toàn chết ở trong Chúa. Vậy khi chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Quý vị đồng chết với Chúa, đồng bước ra với Chúa, thì mới đồng sống lại với Chúa và bước đi với Ngài. Ngày hôm nay chúng ta không muốn chịu chết cái bản ngã này. Ai mà đụng đến chúng ta là chúng ta nổi xác thịt lên, giống như tuần vừa rồi tôi nói là chúng ta không phải là con chiên mà thành là những con nhím. Ai mà nói là chúng ta sừng lên đó. Thì bây giờ hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ cái xác thịt của con đó, nó dẫn con đến sự hư mất. Xác thịt thì gặp lấy sự chết, Thánh Linh thì gặp lấy sự sống. Bây giờ con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Ngài ở trong con, giúp con để con đồng chết với Chúa, đồng sống lại với Chúa và đồng bước đi với Ngài. Cho nên bất cứ điều gì nó đến với chúng ta, cái điều đầu tiên chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con chết rồi, con không có sống nữa. Xin Chúa sống trong con và xin Chúa đối diện điều này thay cho con. Và quý vị có những cái lời cầu nguyện này ở trong cái bài học mà tôi đã gửi cho quý vị. Và khi mà như vậy thì chúng ta mới có thể dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời là đồ dùng của sự công bình. Quý vị thấy có hai cái đồ dùng. Một là đồ dùng cho ma quỷ. Có nhiều người trở nên cái công cụ của Satan mà họ không hề biết. Nói hành, nói xấu, ghen ghét, rồi khoe khoang, kiêu ngạo, tất cả những điều đó họ làm công cụ cho Satan mà họ không hề biết. Nhưng mà qua cái bài học này, quý vị ý thức rằng đó là đồ dùng cho Satan, phá hội thánh của Chúa, phá đời sống của mình, phá gia đình của mình qua những cái lời nói tiêu cực, qua những cái lời rủa sả, qua những cái điều mà chúng ta đã khai phóng ra. Thì bây giờ chúng ta đã được chết với Ngài, cái con người cũ, để sống lại con người mới và trở nên đồ dùng cho sự công bình. Và khi mà chúng ta là đồ dùng của sự công bình thì chúng ta dâng thân thể này để Chúa sử dụng chúng ta. Chẳng qua là chúng ta không biết cho nên chúng ta dành với Chúa thôi, chứ thật sự ra chúng ta đã chết rồi quý vị. Chúa đã chết và Chúa mua đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa, mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức điều này. Đây là một trong những cái sự ý thức. Và khi quý vị ý thức, tự nhiên quý vị được đổi mới. Mỗi lần chúng ta quyết định cái gì, chúng ta nói: con cảm ơn Chúa, con chết rồi, bây giờ Chúa sống. Bây giờ con là công cụ của Ngài, con xin Đức Thánh Linh của Ngài vận hành trong con và giúp đỡ con. Thì khi như vậy, Chúa sẽ bắt đầu Chúa bày tỏ Ngài cho chúng ta. Và quý vị thấy nghe cái bài hát Thập Tự xưa, thật sự đây là cái tựa đề của bài hát. Nhưng mà thập tự của Chúa Giêsu không bao giờ xưa đâu quý vị, không bao giờ cũ đâu quý vị. Thập tự của Chúa vẫn còn hiệu lực cho bất cứ người nào tin và sử dụng bởi quyền năng của Ngài. Và thập tự của Ngài, huyết của Ngài vẫn còn hiệu lực cho đến đời con, đời cháu của chúng ta, cho bất cứ người nào còn sống trên đất này tin vào danh của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là Ngài đang sống và huyết của Ngài đang có quyền năng lớn lao để giúp đỡ cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Và chúng ta đã được đắc thắng cái con người này, chứ không phải là chúng ta sống trong sự thất bại. Ngày nào chúng ta thấy mình cũng thất bại, ngày nào cũng như ngày đó. Bây giờ Chúa nói mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Cho nên mỗi ngày chúng ta giống Chúa hơn, mỗi ngày chúng ta tươi mới hơn, mỗi ngày chúng ta được sự sức giàu hơn. Mà làm sao quý vị có được điều đó? Hãy đến ở trong đền của Ngài, hãy bước vào đi quý vị, để dành thì giờ đi quý vị, thì quý vị sẽ nhận được cái điều mà Chúa muốn dành cho quý vị. Và bây giờ chúng ta đã qua được cái phần là đền, cái bàn thờ để dâng tế lễ. Đó là nói về Chúa Giêsu. Thì suốt qua cái hành trình vừa qua chúng ta học về Đức Chúa Giêsu, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chậu rửa bằng đồng. Ở trong suốt Y Tư Ký đoạn 38 câu 8, người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. Ở trong suốt đoạn 30 câu 18, ngươi hãy làm một cái thùng với chân bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình hầu cho họ khỏi chết, và khi lại gần bàn thờ phụng đặng phụng sự, tức là xong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì họ rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời. Ngày hôm nay chúng ta là thầy tế lễ của nhà vua. Khi Đức Chúa Giê-xu trong thời kỳ Tân Ước, Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm trong nơi rất cao. Ngài đang ngồi trên ngai của Ngài bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Và khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta được thừa kế cái chức tế lễ bởi Đức Chúa Giê-xu. Cho nên mỗi một chúng ta là thầy tế lễ cho Ngài. Bây giờ ở đây chúng ta thấy trong cái thời kỳ tế lễ của Aaron, Chúa dạy cho ông Môi-se phải làm một cái thùng bằng đồng để đổ nước vào và cho các thầy tế lễ rửa tay và tắm mình ở trong. Và khi mà qua cái điều này, hồi nãy giờ chúng ta học về cái bàn thờ để dâng tế lễ, thì chúng ta đã xưng tội của mình, chúng ta đã ăn năn với Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ qua cái điều này để soi mình ở trong gương của Chúa, coi thử mình như thế nào. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 7 câu 3 nói thế này: nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác đặt tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi, Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philistin. Khi dân Israel trong thời kỳ của Sa-mu-ên, hai con trai của Hê-li làm thầy tế lễ, nhưng họ là những người phạm tội và khiến cho dân sự của Ngài phạm tội, thì bắt đầu khi những hai thầy tế lễ đó qua đời đi, thì họ bắt đầu thờ các tà thần. Họ thờ tượng ác tà tê, họ theo những cái tà thần ở bên đó thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên khi ông Sa-mu-ên ông lên để làm quan xét, cái điều đầu tiên ông muốn họ giải quyết đó là nếu họ thật sự trở lại với Đức Giê-hô-va thì cất bỏ cái điều đó khỏi đời sống của họ. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. Có những thần tượng trong đời sống của chúng ta phải cất bỏ. Bây giờ chúng ta vào ở trong lời của Chúa như một tấm gương soi, để biết được những cái sự sai trật, những cái lọ lem trên đời sống của chúng ta, và chúng ta nhờ Chúa để chúng ta được thay đổi. Chúng ta rửa chân của chúng ta rửa lòng của chúng ta tắm cả người của chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 21 đến 25 nói như thế này: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng ở trong con. Quý vị thấy chúng ta đã xưng ra, nhưng mà có những cái nó còn tồn lại trong đời sống của chúng ta. Thì bây giờ ở trong Gia-cơ nó là hãy bỏ đi. Nhiều khi chúng ta cứ xin Chúa: Chúa ơi, Chúa thay đổi con, Chúa ơi, Chúa làm điều này cho con, Chúa ơi, Chúa giúp con. Mà ở đây Kinh Thánh nói rất là rõ ràng là hãy bỏ đi. Chúng ta có quyền để bỏ những điều đó và mọi điều gian ác còn lại trong đời sống của chúng ta. Đem lòng nhu mì, cái lòng nhu mì là mềm mại. Vì chúng ta nhiều khi chúng ta có lòng bằng đá, cứng lắm, không muốn ai đụng đến mình, lời Chúa không có vào được. Có nhiều người tôi nói chuyện, lời Chúa không có vào được trong đời sống của họ. Có một người kia, khi mà tôi nói chuyện với cô đó, Chúa bày tỏ cho tôi là cô không có một lời của Chúa nào ở trong lòng của cô. Tôi mới hỏi Chúa là tại sao cô này cô hay đi nhóm, cô này cô hay đi thờ phượng Chúa, chồng của cô là người đánh đàn ở trong hội thánh, thì tại sao Chúa nói với con như vậy? Thì tôi mới hỏi cô, tôi nói là khi mà tôi cầu nguyện cho chị, tự nhiên tôi cảm nhận là chị không có một lời nào của Chúa ở trong chị. Thì chị nói là tại vì mình đâu có biết chữ đâu, cho nên mình đến mình nhóm vậy thôi, chứ mình đâu không có nhớ được lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thấy, chúng ta phải tập học thuộc lời Chúa, tập để làm theo lời của Chúa, thì lời của Chúa bắt đầu được cấy trầm trong chúng ta, và cái lời đó cứu được linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, cái phần linh của chúng ta là hoàn toàn là good trước mặt Chúa. Nhưng mà cái phần hồn của chúng ta là lý trí, ý chí và tình cảm, nó thường hay bị vấp phạm ba cái phần này. Khi chúng ta đến hội thánh, chúng ta đến chỗ làm, chúng ta đến chỗ chợ, chúng ta đi ra ngoài đường, thì cái phần hồn của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái gì xảy ra xung quanh. Thì bây giờ nhờ lời của Đức Chúa Trời, suốt ngày chúng ta làm, có nhiều người làm nail đó, gặp những người khách hàng rất là tốt, nhưng mà có nhiều người gặp những khách hàng rất là khó chịu, họ gây nhiều rắc rối cho cái người làm cho họ. Thì bây giờ chúng ta mang cái đó về, thì bây giờ cái linh hồn của chúng ta nó bị tổn thương. Dù muốn dù không, chúng ta bị tổn thương bởi suốt một ngày đó. Thì bây giờ chúng ta đến, chúng ta lấy lời của Ngài, bắt đầu chúng ta rửa sạch lòng của chúng ta, chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa và xin Chúa chữa lành cho chúng ta, thì chúng ta lại sẵn sàng để đối diện qua ngày mới bởi năng lực của Ngài. Còn nếu không thì tội nó chồng thêm tội. Tội ngày hôm qua chưa giải quyết, ngày hôm nay bắt đầu có những cái mới nó chồng lên. Càng ngày chúng ta bị lún sâu xuống, và chúng ta trở nên nạn nhân của ma quỷ, nạn nhân của hoàn cảnh. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, lòng của chúng ta mềm mại mở ra để Chúa có thể hành động. Và Kinh Thánh dạy là hãy làm theo lời, chớ lấy nghe mà làm đủ mà lừa dối mình. Ngày hôm nay có rất là nhiều người giỏi về Kinh Thánh, nói ở đâu là họ hiểu ở đó, và họ nhớ câu Kinh Thánh rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều Chúa ao ước á là làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ. Vì nhiều khi mình nghe cái dạy nhưng mình tưởng là đủ rồi. Ví dụ quý vị học Kinh Thánh ở đây, quý vị nghe lời Chúa nó ồ dạy đủ rồi, cảm ơn Chúa, tối Chủ nhật này con có học Kinh Thánh. Nhưng mà quý vị không đem cái lời đó vào trong đời sống của mình thì nó đâu có ích lợi gì đâu. Thì chúng ta nghe từ lỗ tai này nó qua bên lỗ tai này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nghe và động vào trong đời sống của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ ô hôm nay cái bài học này ước gì có một người nào đó mà mình không thích đó, hay là người đó bị thất bại trong cái hoàn cảnh đó, bây giờ mình ước gì cái người đó có để nghe cái bài học này. Không có gì sai để chúng ta ao ước điều đó. Nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta phải nhận lấy cho chính mình, để chúng ta được nuôi và được chữa lành, để chúng ta có năng lực của Chúa mà hầu việc Ngài. Vì nếu không, kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Quý vị thấy, nhiều khi trên lời Chúa là gương soi, giống hồi nãy đó, ông Môi-se đó, Chúa biểu ông phải làm những cái từ những cái tấm gương và cái thùng đó đổ nước vào. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, lời của Đức Chúa Trời là gương soi đổ nước vào để cho chúng ta rửa. Và Chúa không muốn cho chúng ta nhìn vào tấm gương đó rồi quên cái mặt của mình. Nhưng mà nhìn vào đó thì biết cái chỗ nào là lọ lem, chỗ nào lại dính cái này dính cái kia, hay là không có đẹp, thì chúng ta sẽ rửa sạch cái đó và làm cho cái mặt của chúng ta tươi tắn đẹp đẽ lên, làm cho đời sống của chúng ta được thánh khiết trước mặt Chúa. Nhưng kẻ nào muốn xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Quý vị thấy không? Khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta được phước trong sự vâng lời. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta xét kỹ luật pháp, có nghĩa là suy gẫm nó, tìm hiểu nó, hỏi Chúa tại sao Chúa nói như vậy, con muốn hiểu điều này. Và Chúa muốn cho chúng ta biết cái luật ở trong Kinh Thánh, luật pháp của thời kỳ Môi-se là luật pháp của sự nhận tội, biết tội và bị bắt tội. Nhưng mà luật của Thánh Linh á là giải cứu chúng ta ra khỏi luật pháp và ban cho chúng ta sống cao hơn luật pháp. Ví dụ trước đây, ví dụ chúng ta không dâng phần 10, chúng ta sợ rằng chúng ta vi phạm luật của Chúa, sợ Chúa không ban phước. Nhưng mà khi chúng ta có cái luật của Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta yêu thương Ngài, cho nên chúng ta dâng hiến. Và ví dụ như chúng ta đi nhà thờ, chúng ta thấy không đi nhà thờ bị cáo trách lương tâm, cho nên chúng ta đi. Nhiều khi chúng ta không đi, chúng ta sợ người ta nói mình yếu đuối. Nhưng mà khi cái luật của Thánh Linh của Chúa Ngài ở trong chúng ta đó, chúng ta thích đi thờ phượng Chúa, chúng ta thích đến để tôn cao Ngài, chúng ta thích đến để khích lệ những người khác. Cho nên cái luật của Thánh Linh nó giúp chúng ta sống cao hơn cái luật của con người, luật pháp. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta bước đi trong cái luật của tự do. Ví dụ mỗi buổi sáng quý vị dậy, quý vị cầu nguyện không nổi, làm việc mệt quá suốt ngày, nhưng mà khi sự sống của Đức Thánh Linh, luật của Thánh Linh Ngài hành động trong chúng ta, thì Ngài bắt đầu Ngài ban cho chúng ta có năng lực, tự nhiên chúng ta ngồi dậy. Như trước đây tôi chia sẻ, khi mà tôi ngủ không được buổi tối đó, sáng ngày Chủ nhật tôi rất là mệt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi bước đi trong cái năng lực của Ngài thì tôi được cái sức mới từ nơi Chúa. Và suốt cái giờ thờ phượng tôi rất là vui thích trong cái giờ thờ phượng đó. Và tôi rất cảm ơn Chúa, sáng hôm nay Chúa Thánh Linh Ngài vận hành trong hội thánh của Chúa, Ngài đem cái sự tươi mới trong cái sự thờ phượng. Khi Thánh Linh của Chúa vận hành á, mọi sự đều trở nên mới, mọi sự đều tươi mới ở trong sự nghiệp của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta bởi lời của Ngài, chúng ta suy gẫm, chúng ta khao khát và chúng ta muốn bước đi theo cách mà Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta đi. Và chúng ta sẽ nhận được phước trong cái sự vâng lời bởi lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy ở trong Giăng đoạn 15 câu 3, Chúa Giêsu chính miệng Đức Chúa Giêsu nói điều này: các ngươi được trong sạch vì bởi lời ta đã bảo cho. Cho nên khi quý vị đến học lời Chúa, quý vị nói lời Chúa, công bố lời Chúa, cầu nguyện theo lời Chúa, thì càng ngày cái linh hồn của chúng ta nó được khỏe mạnh, nó được trong sạch và được năng lực đến từ bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị có cách nào khác thì quý vị nhớ chỉ cho tôi. Nhưng mà tôi chỉ biết cái cách này thôi và tôi chia sẻ cho quý vị, nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 10 điều răn của Chúa để soi đời sống của chúng ta, coi thì chúng ta có những cái sự sai trật nào. Thì ở trong sách Kinh Thánh đoạn 20 câu 1, bây giờ Đức Chúa Trời lại phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của ngươi đã rút ngươi khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Quý vị thấy đa số người Việt Nam của chúng ta xuất thân từ ông bà cha mẹ là thờ cúng tổ tiên, có nhiều người thì thờ các hình tượng khác, hay là có nhiều người liên quan đến thế giới của tà linh, phù thủy, những cái điều mà trước đây chúng ta không biết. Thì bây giờ đây, khi mà chúng ta đối diện với lời của Chúa thì chúng ta vi phạm điều răn thứ nhất của Chúa, là ông bà tổ phụ chúng ta đã thờ tà thần trước mặt Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu rồi thì chúng ta như Chúa Giêsu, chúng ta bẻ gãy những cái điều đó. Vì chúng ta được thừa hưởng bởi ông bà cha mẹ. Quý vị thấy, ví dụ như cha mẹ giàu có, cha mẹ qua đời để lại tài sản cho con cái. Cha mẹ nghèo thiếu nợ, cha mẹ qua đời để lại cho con cái nợ nần phải trả. Cho nên khi ông bà cha mẹ của chúng ta đã vi phạm luật với Chúa, thì cái sự rủa xả nó chuyển tải xuống chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy cái gương này chúng ta soi, và chúng ta biết rằng chúng ta, ông bà cha mẹ của chúng ta đã phạm tội quỳ lạy trước hình tượng đó. Bây giờ chúng ta xin Chúa ngày tha thứ và công bố sự bẻ gãy của Ngài. Và chúng ta mọi cái giao ước mà họ đã thiết lập, vì quý vị thấy có nhiều người dẫn con đi vào bán con cho chùa, bán con cho những ông thầy bùa, thầy pháp. Cho nên những cái giao ước đó nó vẫn còn trên đời sống của những người đó. Mặc dù chúng ta tin Chúa rồi, thì bây giờ chúng ta phải nhân Chúa Giêsu quỷ phá những cái đó, cắt đứt những cái đó. Và tôi có chỉ cho quý vị cái cách để cầu nguyện theo cái bài học rồi. Cho nên quý vị sẽ theo dõi, và sau này cậy ơn Chúa, tôi sẽ làm cái CD để cho quý vị có thể đọc và cầu nguyện theo. Và có nhiều người khi mà hỏi rằng: Ủa, tôi cầu nguyện như vậy không lý, ngày nào tôi cũng cầu nguyện. Thì quý vị sẽ coi những cái hình tượng đó, nó không phải chỉ là những cái hình tượng mà người ta làm ra không, mà trong Sách Thi Ký đoạn 20 câu 4, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia. Bây giờ những vật trên trời cao kia là gì? Là Chúa, là thiên sứ. Đó. Rồi dưới đất thấp này là con người, những hình tượng. Rồi trong nước có nhiều nơi họ thờ là cá ông, có nhiều người thì người ta làm con voi, con bò, tất cả mọi thứ để người ta thờ. Thì ở đây Chúa nói là ngày cấm chúng ta không được làm những cái điều đó. Và có nhiều người thì làm tượng chạm cho mình, có nghĩa là họ không những họ làm những cái đó mà họ làm tượng cho họ luôn, họ thờ họ luôn. Có nhiều người thì làm tượng thật, nhưng mà có nhiều người thì họ coi họ là cái người quan trọng, họ coi họ là trung tâm của tất cả mọi sự, thì người đó đang làm cái tượng chạm của chính mình để thờ chính mình. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này, và đây là những cái bẫy của Satan để đưa chúng ta trở nên người chống nghịch với Chúa mà mình không biết. Cho nên thật sự chúng ta không có một con người nào là quan trọng trước mặt Chúa cả. Vì cớ Chúa ở trong chúng ta, cho nên Ngài làm cho chúng ta trở nên quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ mình là một người quan trọng ấy, thì thật sự chúng ta chẳng có gì đâu quý vị. Có một người kia rất là được ơn trong âm nhạc. Và sau đó trong cái giờ tập hát thì anh ta đến rất là trễ. Và có nhiều người nói: Tại sao cha anh là lãnh đạo sao anh đến trễ vậy? Anh trả lời là: Người quan trọng cho nên phải đến trễ. Quý vị ơi, nếu Chúa không ban ơn cho chúng ta chẳng là cái gì cả. Chúng ta đáng để đi vào địa ngục đời đời đó quý vị. Nhưng mà Chúa thương chúng ta, Ngài chuộc chúng ta, và Ngài đã ban cho chúng ta trở nên công chúa, hoàng tử. Ngài ban cho chúng ta địa vị, Ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta hầu việc Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tự tôn trọng chúng ta theo cách thờ phượng mà trở nên gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người được ơn trong một thời gian, sau đó họ bị sụp đổ. Vì sao? Họ quên rằng tất cả những cái đó là Chúa ban cho họ. Họ nghĩ rằng tự họ có những cái đó, và họ trở nên chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và nên ngươi chớ quỳ lạy các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Quý vị thấy, trước tiên mình quỳ lạy, có nghĩa là mình muốn cái đó, mình tôn cao cái đó, rồi bắt đầu mình sẽ hầu việc là bị trói buộc rồi, bị nô lệ cho cái đó rồi. Và Chúa nói rằng là: Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, nghĩa là gian tà, hay là tà linh, hay là tà thuật, hay là tà thần. Những cái đó đối với Chúa rất là tối kỵ. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ cái điều răn ta. Quý vị thấy không? Sự đoán phạt đến 3-4 đời, nhưng mà ơn của Chúa là ngàn đời cho những kẻ yêu mến Chúa. Cho nên Ngài muốn ban phước cho chúng ta chứ Ngài không muốn đoán phạt. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta bị sự đoán phạt bởi vì cớ chúng ta tự làm cho mình trở nên chống nghịch với Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ở trong cái phần cầu nguyện tôi có hướng dẫn đó, là quý vị thấy có những lúc mình làm tượng chạm về những cái mình yêu thích. Chẳng hạn như có nhiều người yêu thích bóng đá, có nhiều người yêu thích TV, có nhiều người yêu thích video, Party by Night, hay là có nhiều người thì yêu thích là Internet, hay là chơi game, hay là iPad, iPod, iPhone, đủ thứ hết. Cho nên những cái đó nó trở nên là những cái mà mình liên tục nhớ đến nó và bị lệ thuộc nơi nó. Thì bây giờ Chúa không muốn cho chúng ta bị quỳ lệ cái đó, Chúa không muốn chúng ta bị trói buộc cái đó. Chúa cho những cái đó để trở nên cái công cụ giúp đỡ cho chúng ta. Quý vị thấy như qua Internet, qua phone, chúng ta có thể học kinh thánh, chúng ta có thể nghe bài giảng, chúng ta có thể được nối kết để cầu nguyện, để thông công. Đây là điều vô cùng ích lợi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng sai, nó trở nên hình tượng trong đời sống của chúng ta. Rồi có nhiều người thì sao? Hình tượng là gì? Là vợ, là chồng, là con cái, danh vọng, địa vị, tên tuổi, thành tích, học vấn hay là nghề nghiệp, tiền bạc, của cải, xe cộ, sở thích hay bất cứ điều gì mà mình coi nó hơn Chúa. Bất cứ điều gì chúng ta coi nó hơn Chúa, đó là hình tượng, đó là điều mà chúng ta đang quỳ lạy nó, đó là điều mà chúng ta đang hầu việc nó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén với điều này. Chúa chỉ mới thấy nha quý vị. Có nhiều người thì ham thích ngủ, có nhiều người thì ham thích ăn, có nhiều người thì ham thích đi chơi, có nhiều người thì ham thích cờ bạc. Nhiều cái trong đời sống của mình, nếu mình không cẩn thận thì ma quỷ nó dùng những cái đó để nó mấu mình vào và bắt đầu nó hành hạ trong đời sống của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cầu nguyện xin huyết Chúa tha thứ và chúng ta xin Chúa lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhân ơn Chúa Giêsu, chúng ta đạp đổ những cái tư tưởng nào mà đem cho chúng ta trở lại để thờ phượng những cái đó. Và Ngài ban cho chúng ta được tự do để thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi, vì đây là ý muốn của Ngài. Tại sao Chúa muốn chúng ta chỉ thờ phượng Ngài mà thôi? Vì cớ chúng ta sẽ được phước từ nơi Ngài, vì cớ Ngài tạo dựng nên chúng ta là con của Ngài. Chúng ta phải đi theo ý muốn của Ngài, và chúng ta như là những người thừa kế cơ nghiệp của Ngài. Chúng ta là những người đồng trị với Ngài trên đất này. Chúng ta làm việc cho Chúa, chúng ta là đại sứ của Chúa, chúng ta là thầy tế lễ nhà vua, chúng ta là dân thánh, chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Tôi có ghi cái phần đó trong phần sau để quý vị nhận thức mình là ai ở trong Chúa Giêsu. Cho nên Chúa không muốn chúng ta đánh mất những cái đời đời, đánh mất những cái phước hạnh lớn lao, những cái nơi thế gian này chỉ là tạm bợ thôi quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén để không mắc bẫy của Satan. Đó là điều răn thứ hai. Bây giờ điều răn thứ ba. Người chớ lấy danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Bây giờ bất cứ hình thức nào chúng ta lấy danh Chúa làm chơi, nhiều khi chúng ta kêu danh Chúa vô cớ hay là lợi dụng danh Chúa cho ý riêng của mình, thì bây giờ xin Chúa tha thứ hết vì chúng ta đã xúc phạm đến danh của Ngài. Có nhiều người lấy danh Chúa để được cái nguồn lợi của mình. Có một người kia, họ luôn luôn á, ai chia sẻ cái họ một cái điều gì về Chúa đó, họ lấy cái đó bắt đầu họ đi thông công với người khác, họ nói với người khác để cho người khác tin rằng họ là cái người nhận biết những cái lẽ thật tươi mới của Chúa, và sau đó thì họ bắt đầu họ mượn tiền và họ không trả nợ cho những người đó. Cho nên họ lấy danh Chúa họ làm chơi, họ lấy danh Chúa để họ lợi dụng, họ làm riêng theo ý muốn của họ, và điều này là một trong những cái điều cảnh báo cho tất cả chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa và tôn trọng danh của Ngài. Quý vị thấy có nhiều người á, họ lấy cái tinh thần từ thiện của các hội thánh, bắt đầu họ làm để cho người khác nghĩ họ là cái người tốt để đầu tư vào cho họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để cho chúng ta không lấy bất cứ hình thức nào danh của Chúa để làm lợi cho mình, vì đó là xúc phạm đến danh của Ngài. Vì Chúa nói rằng là vì ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Cho nên chúng ta tôn trọng Ngài, chúng ta được tôn trọng. Chúng ta khinh bỉ, chúng ta nhận lấy cái sự thiệt hại vô cùng lớn lao. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa nói rằng là hễ mà ai yêu mến Chúa đó thì Ngài sẽ giải cứu, như Thi Thiên 91 câu 14: bởi vì người trìu mến ta nên ta giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Khi chúng ta biết danh của Chúa, chúng ta yêu mến Ngài, Ngài đặt chúng ta vào cái vị trí của Chúa, Ngài đặt chúng ta được ngồi với các quan trưởng, Ngài đưa chúng ta lên, chúng ta không cần phải tự đưa lên. Còn ngày hôm nay ai mà tự đưa mình lên á, Chúa sẽ hạ xuống. Và khi mà Chúa hạ xuống rất là buồn và rất là đau khổ quý vị. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để Chúa làm. Chúng ta, việc của chúng ta là yêu mến Ngài, tôn cao Ngài, thờ phượng Ngài. Còn tất cả những cái gì còn lại Chúa sẽ làm, và Ngài làm rất là tốt cho đời sống của chúng ta. Cho nên nguyện lời nói của chúng ta hay là sự suy gẫm của chúng ta được đẹp lòng Ngài. Theo Thi Thiên 19 câu 14. Được phần thứ 4 của Xuất Ký Thư Ký đoạn 20 câu 8 là điều răn thứ tư đó quý vị. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy hết lòng làm công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc kia hết. Vì trong 6 ngày, Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Ngày hôm nay chúng ta không giữ ngày Sa-bát là ngày thứ 7, nhưng mà chúng ta giữ ngày Chủ nhật vì Chúa Giê-xu sống lại. Cho nên từ đó người ta lấy ngày Chủ nhật là ngày nghỉ. Và quý vị thấy ngày hôm nay có nhiều khi ngày Chủ nhật á, đối với con cái Chúa đó, nhiều khi nó bận rộn hơn đối với những người không tin Chúa. Ví dụ như những người không tin Chúa thì họ có thể họ đi chợ, đi chơi, họ làm gì đó. Nhưng mà chúng ta, tôi thấy đời sống của anh em á, Chủ nhật á, là phải lo đi chợ, phải làm hết mọi sự, rồi đi nhóm, rồi về nấu ăn để chuẩn bị cho tuần lễ kế tiếp. Cho nên chúng ta rất là bận rộn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho cái linh hồn của chúng ta được yên nghỉ ở trong Ngài. Đừng vì cái sự bận rộn đó làm cho chúng ta mệt mỏi. Quý vị thấy có nhiều lúc chúng ta mệt mỏi nè, nản lòng nè, bất mãn nè, lười biếng nè, hay là bận rộn về đời này á, làm cho chúng ta không nhớ đến ngày nghỉ của Chúa để làm nên thánh. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta, Chúa ban phước cho cái ngày đó, và cái ngày đó trở nên thánh trước mặt Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Và con cái, cả gia đình chúng ta được phước trong cái ngày đó khi chúng ta biệt riêng nó, trở nên thánh cho Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để vượt qua những cái sự yếu đuối, đừng có vì bất mãn mà ở nhà, hay là mệt mỏi quá. Nhiều người tối thứ bảy thì coi phim đến khuya, sáng ngày dậy không nổi, nên nó là không đi nhóm được. Thì quý vị thấy càng ngày từ từ ma quỷ nó sẽ làm cho chúng ta yếu đuối và chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta đến, chúng ta thấy nhóm hát mấy bài dâng hiến, nghe lời Chúa, rồi cái thông công, rồi về mình thấy tuần nào như vậy, thế đâu có cái gì mới đâu. Nhưng mà không đâu quý vị, khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta đến đó chúng ta thờ phượng Ngài, vì cái đức tính vâng lời của chúng ta đẹp lòng Ngài, Ngài vẫn ban phước cho chúng ta giống như bà Anne và gia đình của cha mẹ Samuel. Giữa cái tình trạng rất là đổ nát, rất là tối tăm, họ vẫn trung tín để thờ phượng Ngài. Khi đến Đức Chúa Trời đã ban phước và giấy họ lên, giấy gia đình của họ lên, dòng dõi của họ lên, để trở nên đem cái sự phấn hưng của Chúa đến cho dân sự của Chúa trong thời điểm đó. Và ở đây chúng ta thấy, ở trong Hebrew khuyên chúng ta đó, khi chúng ta thấy cái ngày đó hầu gần chừng nào, thì phải càng làm như vậy, chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ kia quen lại. Cho nên Chúa sắp trở lại rồi, chúng ta càng khăng khít với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau và giúp cho chúng ta để nhắc nhở cái sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong cái điều răn thứ 5, ở trong Xuất Thế Ký đoạn 20 câu 12, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Quý vị thấy ở đây cái phần này á, tôi không có ghi nhiều ở đó, nhưng mà trưa nay khi tôi nằm, tôi nghĩ thì tự nhiên cứ nhắc cho tôi về vấn đề hiếu kính. Cái phần này tôi đã từng nói với anh em trong cái 10 lý do bị rủa sả rồi, nhưng mà tôi xin phép tôi được nói lại. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 21 câu 15, kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Xuất đoạn 21 câu 17, kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3, ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát ta. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Nhưng quý vị thấy cái sự tôn kính cha mẹ đó, Chúa coi cân bằng với sự giữ cái ngày Sa-bát của Chúa. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9, khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử vì nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên đầu nó. Phục truyền cứ nhắc lại cái điều răn này. Phục truyền đoạn 5 câu 16, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Phục truyền đoạn 1 câu 18, khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe lời cha mẹ mà mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng, này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng, say sưa. Bây giờ chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel hay điều đó mà bất sợ. Khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình, thay nó chứ để treo trên trụ hình cách đêm, xong phải chôn trong nội ngày đó, vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Quý vị thấy Đức Chúa Trời ngài rất là nghiêm túc trong vấn đề hiếu kính cha mẹ. Và Chúa dạy cái dân sự của Chúa để trừ diệt tội lỗi trong dân Israel khi có những cái đứa con bội nghịch. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa dạy cho tôi một điều: khi chúng ta hiếu kính cha mẹ của chúng ta được phước của Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cha mẹ là gánh nặng, hay nhiều khi chúng ta quên luôn cha mẹ, có nhiều người quên luôn cha mẹ luôn. Nhưng mà ở đây Chúa ngài muốn cho chúng ta hiếu kính để được phước. Vì khi chúng ta hiếu kính cha mẹ của chúng ta, Chúa sẽ dùng con cái của chúng ta hiếu kính lại cho chúng ta. Nếu chúng ta không có con cái, chúng ta sẽ có những đứa con thuộc linh, nó sẽ hiếu thảo với chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta loại cái điều này ra khỏi dân sự của Chúa, dạy dỗ cho con cái biết hiếu thảo với cha mẹ. Ngày hôm nay có nhiều người cha mẹ đó không dạy cho con cái để tôn trọng cha mẹ, để tôn trọng ông bà. Và quý vị thấy nhiều khi con cái á, nó mua một cái gì đó về cho mình. Mình nghĩ ôi thôi nó làm cực khổ quá, thôi bây giờ nó mua, mình nói thôi đừng mua con. Mỗi lần nó mua chúng ta nói đừng mua, thì sau này nó đâu có muốn mua nữa. Và từ từ nó trở thành cái thói quen. Cho nên khi cha mẹ trở nên già yếu, nó không còn quan tâm nữa, vì mình đã dạy nó từ nhỏ là đừng có quan tâm đến mình. Cho nên đây là một bài học Chúa dạy cho tôi. Bất cứ cái gì con của tôi mua cho tôi, tôi đều cảm ơn nó, tôi sử dụng cái đó, mặc dù tôi thích thì tôi không thích, tôi cảm ơn và tôi chúc phước cho nó, vì tôi muốn tập cho nó để từ nhỏ nó biết cách để hiếu thảo với cha mẹ. Và tôi dạy cho nó phải mua những cái đồ dù nhỏ thôi, nhưng mà tặng cho ba hay là quan tâm đến bà của nó, vì đây là cái điều mà Chúa muốn dạy cho con cái của chúng ta làm theo. Cho nên quý vị ơi, xin Chúa thay đổi cái cách suy nghĩ của chúng ta và cách sống của chúng ta. Ngày hôm nay cái gì chúng ta cũng Chúa, cũng người khác, cũng hội thánh, nhưng mà con cái chúng ta không quan tâm, chúng ta không dạy cho nó từ nhỏ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có cái thời giờ với con cái, dạy nó, dẫn nó đi ăn, dẫn nó đi chơi, có thời giờ riêng tư với nó để dạy những cái mà bình thường ở trong trường học không có dạy, ở trong hội thánh không có thời giờ để dạy, thì chúng ta có những thời giờ riêng tư để dạy con cái của chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và nhất là dạy cho nó hiếu thảo cha mẹ. Cho nên ở người ta nói như vậy là trong Cựu Ước, bây giờ Tân Ước Chúa nói gì? Ở trong Mác đoạn 7 câu 10, vì Môi-se có nói hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói ai rủa sả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng, nếu ai nói với cha mẹ mình rằng mọi điều tôi đã giúp cha mẹ được thì đã là cô ba, nghĩa là dâng cho Đức Chúa Trời, vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình gì nữa. Dường ấy các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi làm nhiều việc khác giống như vậy nữa. Đức Chúa Giê-xu ngày quở trách dân Do Thái, ngày quở trách các thầy tế lễ, những người Pha-ri-si. Họ học biết luật pháp của Chúa, nhưng mà họ không làm cái điều đó, mà họ lại làm trái đi cái điều ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy cái điều này xảy ra cho dân sự của Chúa ngày hôm nay rất là nhiều. Con cái nó không biết hiếu thảo cha mẹ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học được lời của Chúa, Cựu Ước hay Tân Ước, Chúa Giê-xu ngài đều xác định cái điều này, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quý vị sẽ coi trong một cái gia đình mà ở trong Giê-rê-mi đoạn 35 câu 3, quý vị sẽ thấy một cái gia đình tên là Ra-cáp. Cái gia đình này tổ phụ của họ dạy họ là không được uống rượu. Thì suốt cả cái con cháu và họ nói là đời đời họ không uống rượu. Và sau đó thì Chúa dùng cái hình ảnh này để Chúa dạy cho dân Israel, và Chúa nói với ông Jeremy đem họ vào trong cái phòng của đền thờ của Chúa đó, để rượu ra và cho họ bị họ uống. Nhưng mà sau đó họ nói không, họ không uống. Họ nói như thế này nè: chúng tôi vâng theo tiếng của Nadab, con trai của Rekab, tổ phụ chúng tôi, trong mọi điều người đã răn dạy chúng tôi, thì trọn đời chúng tôi cho đến vợ, con trai, con gái chúng tôi cũng không uống rượu. Lời Jonadab, con trai Rekab, đã răn dạy cho con cháu mình rằng không được uống rượu thì thành sự. Chúng nó không uống cho đến ngày nay và đã vâng theo mạng lệnh tổ phụ mình. Còn ta đã dậy sớm nói với các ngươi mà các ngươi không nghe ta. Vì các con trai của Jonadab, con trai Rekab, đã vâng giữ lời răn dạy của tổ phụ mình ban ra, còn dân này thì chẳng nghe ta. Đoạn Jeremy nói cùng nhà Rekab rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: vì các ngươi đã vâng theo mạng lệnh của tổ phụ mình là Jonadab, đã giữ mọi lời răn dạy của người và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi, vì cớ đó Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Jonadab, con trai Rekab, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời. Chúa ban phước cho cái dòng dõi này chỉ một điều: họ vâng lời tổ phụ của họ. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, điều này đẹp lòng Chúa. Và chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm điều này. Ngài đã yêu thương cha mẹ của mình, Ngài đã phụng sự cha mẹ của mình. Và trước khi Ngài chết trong một thời điểm vô cùng đau đớn, Chúa vẫn gửi mẹ của mình cho dân trước khi Ngài nhắm mắt lìa đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được rằng Chúa Giê-xu Ngài khích lệ con dân của Chúa hiếu thảo gia đình. Tôi thấy có nhiều gia đình, tôi rất là cảm ơn Chúa, ngày hôm nay kể cả Mỹ và Việt Nam, có nhiều gia đình họ khoảng 3, 4, 50 người, nhưng mà họ luôn luôn tập trung lại hàng tuần hay là một tháng một lần, cả gia đình như vậy, để sum họp với nhau, để ăn uống với nhau, để thông công với nhau. Và những người cha, những người mẹ đó, họ biết cách để họ lãnh đạo cái gia đình đó, cho nên con cái nó đi trong cái nề nếp. Và có một cái gia đình kia, tôi nghe một người làm chứng nói rằng gia đình đó có khoảng gần là 200 người. Và sau đó thì những người cha, những người mẹ đó là những người tin kính Chúa. Ông bà rất là yêu mến Ngài. Mỗi lần ông bà cầu nguyện hay cái gì mà con cái có những cái nhu cầu, ông bà sẵn sàng giúp đỡ nó. Cho nên từ đó đó, Chúa đã ban phước cho dòng dõi của ông thêm nhiều lên. Và người ta nói là trong cái thời điểm người ta liệt kê đó, có khoảng gần 2.000 người trong cái dòng dõi đó, và họ liên kết với nhau. Cái người mà tệ nhất trong cái dòng dõi đó đó là cái người diễn viên điện ảnh. Còn tất cả là những người phó tổng thống, phó chủ tịch, những người làm những cái chức vụ quan trọng ở trong đất nước. Nên quý vị ơi, chúng ta là những người hãy khởi đầu với điều đó. Hãy làm công việc đó ngày hôm nay để chúng ta có một dòng dõi hiếu kính cha mẹ và dòng dõi của chúng ta được phước bởi Chúa hứa và Ngài thành tín để Ngài làm điều đó. Bây giờ điều răn thứ 6 ở trong Sách Kinh Thánh ký đoạn 20 câu 13: ngươi chớ giết người. Mấy chữ này quá ngắn gọn, 4 chữ: ngươi chớ giết người. Mà Kinh Thánh ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 15: ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 17: chớ có lòng ghen ghét anh em mình, hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Quý vị thấy không? Vì cớ họ mà mình mắc tội. Khi mình ghen ghét một người nào thì cái rễ đắng ở trong đời sống của chúng ta. Và có một người chị em, khi mà chị nhờ tôi cầu nguyện, thì tôi cầu nguyện là coi như Chúa Giê-xu công bố quỷ phá những cái sự cay đắng trong đời sống của người này. Thì cô đó nói: chưa đúng, hãy cầu nguyện công bố quỷ phá những cái gốc rễ cay đắng trong đời sống của em. Có những người họ cay đắng mà thành ra gốc rễ luôn, cứ nghĩa là lâu đời từ ông bà cha mẹ họ ôm hết vào trong đời sống của họ. Và quý vị thấy những người đó họ sống đâu có sung sướng gì đâu. Cái nan đề của họ, cái ghen ghét của họ, những cái người mò ghét đó trở thành hình tượng trong đời sống của họ. Và ma quỷ dùng những người đó bắt đầu đánh đập đời sống của họ. Ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nghĩ tới người đó, lúc nào cũng khốn khổ vì những người đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng ghen ghét người khác. đừng sống trong sự cay đắng. Và quý vị thấy khi mà mình sống trong sự cay đắng, rất là dễ mình giết cái người đó, nếu có thể được. Và ngày hôm nay chúng ta thì không giết bằng súng ống, nhưng mà chúng ta giết bằng môi miệng của chúng ta. Có cơ hội là chúng ta sẵn sàng hạ gục người đó khi một người nào nhắc tên của người đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng rơi trong tình trạng này. Có nhiều người thì sống trong sự gian ác, hận thù mà luôn luôn muốn trả thù. Có nhiều người họ muốn trả thù vì những cái điều họ mang cái nỗi hận đó. Và người ta nói là hận truyền kiếp đó. Quý vị thấy có nhiều người hận từ cha, từ mẹ, rồi bắt đầu con cái phải trả những cái hận thù đó. Cho nên bây giờ chúng ta biết được cái điều này, chúng ta cắt đứt. Tôi cứ chỉ cho quý vị cái cách để cầu nguyện. Cho nên quý vị lập theo và công bố, bẻ gãy, quỷ phá những cái sự hận thù trong đời sống của chúng ta. Và chính những cái sự hận thù không tha thứ đó, nó làm cho chúng ta mất nhiều thời giờ lắm quý vị. Cho nên chúng ta bởi ơn Chúa giúp đỡ để chúng ta thoát ra được khỏi cái bẫy của Satan. Rồi có nhiều người giết người qua cách là phá thai. Có nhiều người đã đồng ý phá thai hoặc là tự mình phá thai. Thì chúng ta cũng nhân danh Chúa Giêsu xin huyết của Ngài tha thứ vì chúng ta phạm tội giết người vô tội. Và quý vị thấy cái nước Mỹ ngày hôm nay đó, con nít đó, nó trở nên kẻ giết người. Vì sao? Vì người lớn đã giết nó. Bây giờ cái linh, cái máu của nó đó trở nên nghịch lại với giết của người nước Mỹ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người đã rơi trong cái tình trạng này, đã đồng ý để làm những cái điều đó, thì xin Chúa Ngài tha thứ. Quý vị thấy cái luật pháp của nước Mỹ cho phá thai, nhưng mà luật của Chúa Ngài không cho phép chúng ta làm như vậy. Cho nên quý vị có quyền chọn là quý vị theo nước Mỹ hay là quý vị theo nước của Đức Chúa Trời. Mà tôi muốn nói cho quý vị biết, chúng ta là con dân của thiên đàng, chúng ta là công dân của nước trời, chúng ta không thuộc về thế gian này đâu. Và điều răn thứ bảy đó là ngươi chớ phạm tội tà dâm. Quý vị thấy phạm tội tà dâm nó có nhiều hình thức, nó qua phim ảnh, nó qua sách báo, nó qua những cái câu chuyện dơ giấy. Đó, và nhiều khi thì nó qua mắt của chúng ta. Chúng ta ngó người đàn ông hay đàn bà, chúng ta phạm tội tà dâm với người đó. Thì đây là một cái điều mà Chúa cấm chúng ta vi phạm điều răn thứ bảy của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và xin Chúa Ngài lấy huyết của Ngài để rửa sạch những cái điều đó. Và có nhiều người thì phạm tội tà dâm vì cứ là bỏ vợ, bỏ chồng. Ví dụ như có những người trước đây chưa tin Chúa, thì quý vị cái điều đó, quý vị cầu xin Chúa tha thứ và rửa sạch, cũng đừng có mắc tội mình. Nhưng mà phải nhờ Chúa để kể từ nay chúng ta chấm dứt những cái điều đó. Và xin Chúa cho chúng ta có những người chồng, người vợ yêu mến Đức Chúa Trời và chung thủy với họ cho đến trọn đời. Chúa rất là thích nhìn những gia đình được trọn vẹn. Ma quỷ rất là ghét những gia đình hạnh phúc, cho nên nó kiếm đủ một cách nó hại chúng ta, nó đánh chúng ta, nó phá gia đình của chúng ta. Trước đây chúng ta không biết, chúng ta để cho nó làm. Bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta nghe nghe Chúa Giêsu ra lệnh cho nó phải lui ra khỏi gia đình của chúng ta, mà bảo vệ chúng ta bởi huyết của Ngài, bảo vệ chúng ta bởi lời của Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chung thủy với vợ, với chồng của chúng ta cho đến trọn đời. Và Ngài luôn luôn ủng hộ những người đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải khôn ngoan để ý thức, biết được những cái mưu trước của Satan để không mất mưu nó. Bây giờ trong số Tiên Ký đoạn 20 câu 15, ngươi chớ trộm cướp. Quý vị thấy ngày hôm nay chúng ta không có ăn trộm ăn cướp, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng có những cái dối trong vấn đề tiền bạc. Hoặc là có những người thì ăn trộm ăn cắp thật. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta vi phạm thường nhất đó là tiền một phần mười của Chúa. Thì Chúa nói là các ngươi ăn trộm của Đức Chúa Trời. Mà sao các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thấy cả nước đều ăn trộm ta. Lúc đó cả dân Israel họ không dâng một phần mười cho Chúa. Cho nên Chúa nói là cả nước phạm tội luôn. Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa có một số người trung tín dâng một phần mười. Thì bây giờ có những số người thì chưa có làm điều này. Thì quý vị chưa làm điều này thì quý vị là kẻ ăn trộm, ăn cắp ở trong nhà của Chúa. Và quý vị biết khi mà mình là những người ăn trộm ăn cắp thì quý vị là những nguyên nhân của sự rủa sả ở trong hội thánh của Chúa, ở trong gia đình của mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Có nhiều người nói rằng đóng tiền cho thuế đó, đóng tiền cho nước Mỹ đó, họ đã trích ra rồi. Thì bây giờ lại đi hội thánh là phải dâng một phần mười nữa, họ cảm thấy rất là nặng nề. Nhưng quý vị không biết rằng chúng ta, Chúa thử chúng ta để chúng ta có tấm lòng vâng lời Chúa không? Và đối với người Do Thái đó, cái hạt giống của một phần mười đó là giống như để dành, để gieo cho năm tới. Nên quý vị lấy một phần mười đó, quý vị đóng bồ kho của Chúa là quý vị gieo cho năm tới. mà quý vị không gieo có nghĩa là quý vị ăn cái hạt giống mà đáng lý phải gieo rồi. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta trung tín cái điều này. Và quý vị thấy vì cớ cái sự không trung tín của chúng ta cho nên cái kẻ cắm phá nó vào trong đời sống của chúng ta. Giống như cái hàng rào Chúa bảo vệ chúng ta, rút hết những cái cây của hàng rào đó ra thì kẻ cắm phá nó vào, nó tấn công gia đình chúng ta, con cái của chúng ta, tiền bạc của chúng ta. Cho nên chúng ta nhờ cậy Chúa để trung tín với Chúa, để tấm lòng vâng lời của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta 10, chúng ta dâng cho Chúa có 1 thôi quý vị. Mà khi chúng ta dâng cho Chúa 1 á, Chúa lại tiếp tục ban cho chúng ta 10, chúng ta lại tiếp tục dâng cho Chúa 1. Có nhiều người họ dùng cái hình ảnh giống như chúng ta lấy cái muỗng cà phê đó, thì chúng ta xúc cái phần của Chúa ban cho chúng ta đổ qua cho Chúa, Chúa xúc lại nguyên một cái sản thiệt là lớn đổ lại cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là vì cớ Ngài thương chúng ta, Ngài muốn ban phước cho chúng ta chứ không phải Ngài cần tiền của chúng ta đâu quý vị. Vì trời là của Chúa, đất là của Chúa, muôn vật này là của Chúa, vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Chúng ta không có gì cả, chẳng qua là Chúa thương, Chúa ban cho chúng ta để chúng ta quản lý thôi. Nhưng mà đưa cho chúng ta quản lý là chúng ta dành của chúng ta liền. Cho nên giống như cái bài cầu nguyện mà cầu nguyện chung đó, cầu nguyện lạy Cha đó. Cái gì mà của Chúa là chúng ta muốn của chúng ta. Cái gì mà lợi cho chúng ta là chúng ta nói Chúa ơi ngay bây giờ. Nhưng mà cái gì mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta để làm ích lợi cho Chúa thì chúng ta trình trệ, chúng ta tính toán dân cái đó có nhiều hay không, dân cái đó rồi ai xài, dân cái đó rồi ai ăn. Để cho nên chúng ta không có mở lòng ra để Chúa ban phước trên đời sống kinh tế của chúng ta. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta về điều này. Và đây ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 á, Chúa không muốn cho chúng ta cất tiền bạc ở dưới đất này là nơi có sâu mối ten rét. Có nhiều người làm để dành từng đồng từng cắt, nhưng họ không biết rằng ở đây là đời tạm. Họ là kẻ tạm trú trên đất này. Dù họ tin Chúa hay không tin Chúa, tất cả đều tạm trú hết. Mặc dù chúng ta là có danh sách thường trú, nhưng mà đối với nước của Đức Chúa Trời, đối với cõi đời đời, chúng ta chỉ là tạm trú trên đất này thôi quý vị. Cho nên hãy đầu tư vào trong nước của Đức Chúa Trời, chuyển những cái ngân khoản của mình vào cho nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta mở lòng ra, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, Chúa gìn giữ cho chúng ta. Và có nhiều người thì ăn cắp đồ của cha mẹ mình, hay trước đây ăn cắp những cái vật rất là nhỏ nhỏ. Bây giờ chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài tha thứ và giúp cho chúng ta để giải quyết cái tội lỗi này. Vì nếu không á thì cái sự kiện cáo của Satan vẫn còn trên đời sống của chúng ta, vì chúng ta có cái tật ăn cắp và ma quỷ có quyền để điều khiển chúng ta. Và quý vị thấy nhiều khi có những người họ ăn cắp quen rồi đó, thì bắt đầu là nó trở nên, nó nằm, nó thành một cái thói quen trong đời sống của người đó. Thì ma quỷ nó bắt đầu nó điều khiển cái tánh hư tật xấu này. Cái nghĩa là người đó không lấy cái này cũng sẽ lấy cái kia. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bứt phá những cái xiềng xích này và sống một đời sống tự do. Bây giờ ở trong Sách Thi Ký đoạn 20 câu 16, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta rất là dễ nói dối. Quý vị nói về một người nào đó mà quý vị nói không hết sự thật thì chúng ta là kẻ nói dối rồi. Nhiều khi chúng ta biết một sự việc nào á 50, 60, 70%, nhưng mà khi chúng ta kể, chúng ta kể hơn những cái đó là chúng ta đã vi phạm cái phần mà chúng ta nói thêm rồi. Cho nên ở trong Thi Thiên á 50 á, Chúa nói rất là rõ, nhiều khi mình buông lưỡi mình dối gạt, ngồi nói hành dèm chê, hay là bắt đầu chê trích người khác, hay là nói những cái điều không tốt về người khác. Và đây là cái điều mà chúng ta vi phạm luật pháp của Chúa, và Ngài không muốn cho chúng ta làm chứng dối. Cho nên tôi thấy cái điều này mình rất là dễ vấp. Vì nhiều khi người ta nói cái mình cái gì, cái mình nói lại cho người khác, nhiều khi mình nói đâu có đúng hết đâu quý vị. Cho nên bây giờ tôi tập, tôi ghi ra, hay tôi tập làm sao để mình, hay là ngay cái giờ đó tôi cầu nguyện Chúa cho tôi nói làm sao. Tôi nói là tôi nói cái điều này tôi không biết có chính xác hay không, tại vì tôi không thể nào tôi nhớ hết những cái điều người khác nói được. Tôi nói điều này tôi không biết có chính xác hay không đó. Cho nên xin Chúa giúp để chúng ta không phải mắc tội bởi môi miệng của chúng ta. Vì Chúa nói là khi mà chúng ta vi phạm những cái điều đó đó, thì chúng ta chọc cho Chúa giận. Chúng ta đang đối diện với một cái sự thách thức trong đời sống của chúng ta, và trở nên là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta mau nghe, chậm nói, chậm giận. Ngày hôm nay chúng ta chậm nghe, nói nhiều, mau giận. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong Sách Thi Ký đoạn 20 câu 17, người chớ tham nhà kẻ lân cận người, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận người. Bất cứ cái gì mà chúng ta tham của người khác thì Chúa cấm. Ở đây chúng ta thấy ở trong xã hội ấy, thì chúng ta ham địa vị, ham nhà cao cửa rộng, xe đắt tiền, sang trọng, vợ đẹp, chồng đẹp của người khác. Có nhiều người họ có tiền, có họ thích cái cô nào là họ muốn cái người đó, là họ tạo điều kiện để họ kiếm cái người đó. Rồi ở trong hội thánh thì gì? Tham ơn, tham chức vụ của người khác, tham lợi, tham quyền lực, danh vọng giả dối, tham sự sức giàu của người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy ở trong cái vị trí của mình, hãy ở trong sự sức giàu của mình. Ví dụ những cái sự sức giàu của quý vị nó không hợp với sự sức giàu của tôi, nó không hợp vào trong đời sống của tôi, mà sự sức giàu của tôi nó cũng không thể sử dụng cho quý vị được, vì mỗi người Chúa sức giàu riêng để làm công việc riêng của Ngài. Cho nên quý vị vào được trong đền của Chúa, quý vị sẽ tìm được những cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của mình. Đừng có ăn rồi tối ngày cứ thích cái của người này, thích của người kia mà việc của mình lại không làm. Mình nên xin Chúa cho chúng ta tích cực trong đời sống của mình và biết được cái Chúa kêu gọi trong đời sống của mình. Và Chúa muốn cho chúng ta đó có tay trong sạch trước mặt Chúa, có lòng trong sạch trước mặt Chúa. Vì nếu mà lòng của chúng ta chú về tội ác thì Chúa chẳng nghe chúng ta, theo Thi Thiên 66 câu 18. Và Chúa muốn cho chúng ta hãy chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ngài muốn cho chúng ta được thỏa lòng, vì sự thỏa lòng là mối lợi lớn. Và Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ làm cho chúng ta đầy đủ sự cần dùng của chúng ta y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Cho nên nguyện sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời Cha chúng ta đời đời vô cùng. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu vì chúng ta mà trở nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài chúng ta được nên giàu. Cảm ơn Chúa không quý vị. Và Chúa luôn luôn làm cho lòng khao khát được thỏa thích, được no nê, khiến linh hồn đói khát được đầy dẫy vật tốt. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta yêu mến Ngài. Và trong ngôn đoạn 8 từ câu 17, ta yêu mến những người yêu mến ta, tham ái tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bình lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi tốt hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy kho tàng của họ. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu được cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy khi mà quý vị đi qua được cái bàn thờ để dâng tế lễ, để những cái tội lỗi của chúng ta được tha thứ ở huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta đi vào trong cái chậu rửa bằng đồng để rửa hết những cái gì còn lại trong đời sống của chúng ta. Và qua 10 điều răn của Chúa, chúng ta kiểm tra lại đời sống của chúng ta. Chúng ta coi thử mình thiếu ở đâu, mình bị vết nhơ chỗ nào, thì qua những cái điều đó bắt đầu rửa sạch chúng ta. Và khi mà Chúa rửa sạch cho chúng ta thì bắt đầu chúng ta dạn dĩ được vào nơi thánh của Ngài. Ngày hôm nay khi chúng ta mang những cái tội lỗi đó, không ai dám vào trong nơi thánh của Chúa đâu quý vị. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ngay trong giờ phút này, để chúng ta biết được cái tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời, và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mình, để Ngài muốn chúng ta được ơn, Ngài muốn sức giàu cho chúng ta, Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta, Ngài muốn nói chuyện với chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta biết những cái điều sắp xảy ra trong tương lai, Ngài muốn dấy chúng ta lên để cho danh của Chúa được vinh hiển ở giữa vòng những người sống chung quanh chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta ngay trong giờ phút này, ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.